Tập 4. Về bờ bến cuối cùng. Năm 1931, trận lụt lớn nhất tràn dọc theo chiều dài của lưu vực sông Murray. Lụt tràn lên cống, ngập những trạm bơm và làm dở những bờ đê, như thể đó là những bức tường bằng giấy nô. Chiếc Philadelphia đã cứu một nhóm người bị nước lên làm nghẽn lối, không thể lên vách đá dựng cao sau chỗ ở của họ. Đau lòng trước cảnh khốn khổ của họ, Delia cho họ tất cả quần áo cũ của Brenton, nhưng cô không thể cho bất cứ ai trong bọn họ việc làm mà họ khao khát ở một thế giới điên cuồng với hàng triệu người bị đói, trong khi thực phẩm bị đem đổ ngoài biển hoặc đốt bỏ, bởi vì bán đi thì không kinh tế, với những ngân hàng đóng cửa không thanh toán tiền cho người gửi, với người tiêu dùng không có tiền để mua sắm, với những bánh xe của nền công nghiệp quay chậm chạp và việc làm thì không có. Các con trai của Delia may mắn ở chỗ các cậu là chủ nhân của chính các cậu và không thể bị cho nghỉ việc. Các cậu không bị ám ảnh bởi nạn sa thải khủng khiếp, điều mà nhiều người đang có công ăn việc làm vẫn cứ nơm nớp lo âu. Hai cậu lớn thì làm trên tàu. Alex đã học xong lớp y tế và hiện đang thay thế các bác sĩ nông thôn khi họ nghỉ lễ. Cậu đã học đại học năm thứ nhất, được nội trú ở một bệnh viện lớn và tỏ ra có năng khiếu về phẫu thuật. Theo cậu, sau này có thể chuyên về ngành này. Cậu còn muốn sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ đi du học nước ngoài. Nhưng hiện nay tình trạng suy thoái đã ngăn chặn những dự tính như vậy. Giá cước vận chuyển bị hạ, hàng hóa không nhiều, và nếu như cuộc sống trên tàu không rẻ như vậy, thì Delia khó mà kiếm sống qua ngày. Meg đang tập sự làm hộ lý tại một bệnh viện ở Adelaide của một nhóm nữ tu sĩ điều khiển. Cô được đào tạo nghiêm túc và đầy đủ. Cô mơ đến lúc đạt được chỗ cao nhất trong nghề, được cử làm y tá trưởng ở một nơi lớn lao như bệnh viện Murray Bridge hoặc một bệnh viện lớn trong thành phố. Nhưng giờ đây cô chỉ muốn làm y tá. Hai chân của cô thường đau nhất lúc hết phiên trực sau 12 giờ làm việc với chỉ 2 giờ nghỉ giữa phiên. Nhưng cô đặt hết tâm trí vào công việc. Meg nghĩ là một ngày kia cô sẽ lấy chồng bác sĩ. Nhưng cô sẽ không bao giờ yêu ai như cô đã yêu Gary Manvin. Meg lo buồn việc mẹ cô không tái giá. Giờ đây Delia đã hơn 50, tóc cô qua râm cả. Với thời gian, gương mặt cô ghi nhận những nét hằn sâu, răng của cô vẫn còn tốt, do đó nụ cười của cô vẫn còn giữ nhiều nét duyên dáng thuở xa xưa. Đứng một bên trong buồng lái phòng khi Brenny cần hỗ trợ, Delia trông thấy cái cần cẩu bắt đầu đổ xuống. Cô hét to để mọi người phòng bị, nhưng tiếng cô bị át đi trong tiếng chạy của con tàu. Cùng lúc, người phụ trách cống cũng thấy nguy, giục chạy, nhưng bị đường nước xây hẹp cản trở nên chỉ chạy theo một hướng. Như trong một đoạn phim quay chậm, Delia trông thấy cái cần cẩu nặng nề đường hoàng hạ xuống, trông thấy người đàn ông di động chậm chạp một cách kinh hãi. Coi chừng! Cô hét to, còn Brenny lầu bầu chửi thề, giận dữ. Cái cần cẩu rơi xuống, và trong khi những cánh guồng thôi không đánh tung lên nữa, họ nghe tiếng rên đáng sợ của một người đang hấp hối. Trong khi người phụ trách cống nằm ngang lối đi men cầu, một bàn chân bị kẹp chặt. Delia sợ hãi và run rẩy, chỉ có thể bám vào lan can tàu. Trong khi Brenny nhảy vội xuống các bậc thang gọi Meg, Meg tìm thấy hộp thuốc cấp cứu của con tàu. Phải mất một ít thời gian mới rút được bàn chân anh ta. Nhưng anh ta vẫn tỉnh táo. Anh ta còn bông đùa với Meg. Đôi mắt nâu của anh ta với những đường chân chim ở khóe nhìn chòng chọc vào gương mặt của Meg. Anh ta không la to, nhưng càng lúc anh ta càng bấu chặt bàn tay cô. Khi anh ta được đặt lên chiếc cáng, Cô trông thấy bàn chân nham nhở của anh với những mảnh của chiếc giày ống, và cô biết rằng dùng nẹp là vô ích, cần phải giải phẫu. Và anh càng được đưa sớm vào bệnh viện thì càng có cơ may anh khỏi bị cắt chân. Anh ta được tàu chở đi tới ngã ba sông Wentworth, nơi gần nhất có bệnh viện. Hôm ấy là ngày nghỉ của Meg mà cô vẫn làm việc, và cô thích sử dụng nghề y tá khéo léo của cô. Vả lại có cái gì đó ở người phụ trách cửa cống này, một người đàn ông không còn trẻ lắm, miệng thì có vẻ trầm tĩnh tự mãn, mắt thì có vẻ hài hước, điều cô rất thích thú. Vả lại anh ta vốn can đảm, và anh ta cũng gọi cô là cô gái xinh đẹp. Lúc tàu tới Wentworth, cô không muốn để cho người bệnh của cô đi. Cô quyết định ở lại với anh, dù Delia phản đối. Thế là chiếc Philadelphia tiếp tục đi Mindura mà không có cô. Lúc họ tới Mindura, thì bác sĩ hai lần giải phẫu thành công bàn chân của nạn nhân nên khỏi phải cắt cụt. Lúc họ lại lên đường thì bệnh nhân đã phải lòng cô y tá. Và lúc họ trở lại ngã ba sông Wentworth thì người bệnh đã cầu hôn cô và được cô thuận lời. Delia rất ngạc nhiên và than vãn. Mẹ còn chưa biết tên anh ta nữa.
Thưa mẹ, ảnh tên là Ogden Shawwell. Ảnh có công ăn việc làm, và mẹ sẽ gặp con mỗi lần mẹ lên xuống hồ Victoria hoặc Wentworth hoặc Mindura.
Nhưng còn nghề y tá của con thì sao?
Con sẽ hành nghề ngay trong gia đình con, vì gia đình con sẽ ngày một đông. Xin mẹ hãy đến gặp anh Ogden.
Nhưng mẹ không có mũ.
Mũ nữa? Mẹ cần quái gì mũ khi gặp chàng để tương lai của mẹ chứ? Mẹ đến đi, con sẽ bôi cho mẹ một chút son và mẹ sẽ cảm thấy mẹ là một phụ nữ mới khác.
Khi tàu rẽ sang dòng sông chính và xuôi dòng, Delia kêu Renny để cho cô cầm lái một lúc. Cô muốn suy nghĩ, tại sao cô và Meg lại đối địch nhau? Meg có đầy đủ quyền để thành hôn. Còn cô đã được huấn luyện xong và có thể tìm được việc làm bất cứ khi nào nó muốn. Nó muốn có chồng, muốn có một gia đình. Ogden có vẻ là người đàn ông hiền và rõ ràng là rất yêu Meg. Anh ta không tật nguyền, công việc của anh đang chờ đợi anh. Thực ra cô không có gì phản đối, không có gì cả. Chỉ có điều là anh không tử tế lắm với Meg. Cô có đủ khách quan để mỉm cười với thành kiến của người mẹ vốn là cô. Không người đàn ông nào tử tế lắm. Đó là điều không ổn. Ogden, tên gì kỳ cục. Cô Barrett viết thư cho cô, báo cho biết Jessamine và một số cô gái khác đã được một bà quý tộc tại Melbourne hướng dẫn đi du lịch một vòng châu Âu. Bà ta là người hiểu biết lục địa nhiều. Tôi vẫn ở trong gia đình Reburn, trong một ngôi nhà rất đầy đủ tiện nghi. Giờ tôi xem nhà này như nhà của mình. Bà Janet rất đổi lo âu. Bà ta đến thuật cho tôi nghe, chị của bà uống rất nhiều rượu, sử dụng rất nhiều rượu mạnh. Sức khỏe của bà ta đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bà chỉ uống lúc ban đêm và cháu bà đã không hay biết điều đó. Tôi không biết phải làm gì khi bà Janet không cho tôi kể lại câu chuyện đó với ông Alastair. Tôi đã gợi ý với bà để bà nói với vị bác sĩ của gia đình, để ông này lo điều trị cho bà chị. Nhưng bà Janet bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ tin lời bà. Ông bác sĩ đã già, điếc lát ngang bướng, nhưng bà Alicia không còn có ai khác. Còn bà Reburn, vợ của ông Alastair, đòi hỏi bà ta làm điều gì thật chỉ vô ích mà thôi. Bà ta chẳng giúp ích được gì, bảo đó không phải là công việc của bà ta, bằng cách phủi tay trước mọi việc. Có vẻ như bà ta đang chuẩn bị để sống với một gia đình khác. Có lẽ đó là một thái độ khôn khéo. Delia đặt thư xuống. Cô ngạc nhiên khi cảm thấy cô vẫn giữ cái thái độ không thiện cảm cố hữu của cô đối với Cecily, và lại nghe nhẹ lòng khi sự gắn bó giữa bà Cecily và ông Alastair không đầm thắm mấy. Cô không ngạc nhiên về phần đầu của bức thư.
Cô lấy làm lạ là sự bí mật của bà Alicia lẽ ra đã bị phát hiện từ lâu. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày cô sống dưới mái nhà đó, và cô đã không bao giờ trở lại Milan. Cô Barrett năm nay đã được 70 tuổi, nhưng chữ viết của cô vẫn còn rắn rỏi rõ ràng. Cô có thể sống đến 90 tuổi vẫn mãi sáng suốt cho đến cuối đời. Chỉ vài tuần sau đó, có một bức điện tín do ông Alastair gửi đến Morgan, nơi cô neo tàu, yêu cầu cô đến Milan gấp. Cô đã tự bảo không bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó nữa, nhưng lần này thì khác. Cô Barrett đau nặng và yêu cầu cô đến. Delia đi chuyến tàu hỏa trong ngày và xế trưa hôm sau cô đến Milan. Cô không đánh điện tín báo cô đến chuyến tàu hỏa nào, nên khi đến nơi cô dùng xe ngựa để đến nhà ông Alastair. Cho tôi đến nhà ông Reuben, cô nói với người đánh xe. Thật ra từ ga đến nhà rất gần, chỉ đi qua một con đường, nhưng vì cô lỉnh kỉnh đồ đạc. Người đánh xe quay lại và lạ lùng nhìn cô chằm chằm. Bà nói gì? Anh cho đến nhà ông Reuben. Anh là người mới đến xứ này sao? Hay có chuyện gì vậy? Cả nhà và kho hàng ông ấy đã bị cháy ngày hôm kia, mọi người đều biết rõ cả mà. Sững sờ, cô mím môi lại và nói, anh đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Khi xe rẽ và chạy dọc con đường bờ hồ, cô nhìn chằm chằm cái building bằng đá cháy đen, bao lơn và cái khung cửa sổ không còn, mái ngói đổ sụp, phòng thiên văn và các bức họa của ông Alastair cũng không còn. Nhưng ông ấy an toàn. Ông đã ký tên dưới bức điện tín. Tới bệnh viện, cô hỏi tên cô Barrett, cô hộ lý ra vẻ trang nghiêm. Bà là người thân của bà ấy? Bà ấy không có người thân ở đây. Tôi là bạn lâu đời nhất của bà. Cô có thể đưa tôi đến đó không? Ông Reuben... À, bà là bạn ông Reuben hả? Chắc ông ấy đang ngủ vì suốt cả đêm qua, ông ấy ngồi bên giường bà Barrett. Tôi sẽ đi hỏi xem bà có thể đến thăm bà ấy không? Bệnh tình bà ấy nghiêm trọng, có thể nói là đang nguy kịch. Bà ấy yêu cầu tôi đến. Tôi đi 200 dặm đến thăm bà. Và nếu cô không giúp cho nhanh chóng, có thể tôi đến quá muộn. Nhờ cô hỏi ngay cho. Cô hộ lý vội vã ra đi và trở lại ngay. Bệnh nhân đã khá hơn một chút, bà có thể đến thăm nhưng không nên ở lại quá lâu. Có lẽ bà cần gặp ông Reuben trước. Nếu tình hình bà Barrett không quá nghiêm trọng, ngay bây giờ thì chưa. Như vậy, cho tôi gặp ông Reuben. Ông Alastair vẫn như xưa, đó là cảm tưởng ban đầu của cô. Cô đã nghĩ hôn nhân sẽ làm ông thay đổi. Dĩ nhiên là ông già hơn, mái tóc bạc qua râm nhiều hơn, nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị, đôi mi vẫn che giấu ngọn lửa ẩn tàng trong đôi mắt, hơi mệt mỏi sau 2 đêm thức trắng tại bệnh viện. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với em về bà Barrett. Ông giải thích khi ông nắm lấy hai tay cô, đôi mắt ông nhìn vào mặt cô, ghi nhận mọi chi tiết giống như một chuyên gia nghiên cứu một bức tranh đang có dấu hiệu bị hỏng xuống cấp. Đã 10 năm. Ông như tự nói với mình. Một thời gian dài, Delia. Đây là một cuộc gặp gỡ lạ lùng. Vâng, Alastair, hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Em không biết gì cả, ngoại trừ chuyện cháy nhà và... Do cô Alicia. Anh không có ở nhà, ở tại Adelaide. Rõ là cô nghiện rượu đã nhiều năm. Đêm hôm đó, cô để ngọn nến trong phòng bắt cháy lên màn che. Ngọn lửa bốc cháy vào lúc nửa đêm. Cô Barrett thức giấc sớm nhất và có thể ra thoát được. Nhưng cô chạy vào phòng cô Alicia và cố gắng giật cô ta dậy. Nhưng cô chỉ đủ tỉnh để trở nên bướng bỉnh và từ chối không chịu đi. Cô Barrett mất một thời gian cố gắng kéo cổ ra khỏi phòng, nhưng lúc đó cầu thang đã bốc lửa. Cổ chờ để đưa cô Janet ra khỏi phòng, lấy mền trùm lên và mang chạy xuống cầu thang. Khi đã xuống đến mặt đất an toàn, cổ tưởng Cecily đã thức dậy và chạy thoát rồi. Nhưng khi không thấy cô này, cổ lại cố gắng chạy lên thang lầu. Theo anh biết, nóc nhà kho đổ sụp xuống. Tội nghiệp Cecily, anh cầu nguyện cho cổ bị khói làm ngộp thở và chết yên ổn trên giường.
Cecily, ồ, anh thương mến, em rất buồn. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô biết rằng cô không hoàn toàn nghĩ vậy. Cô không có đủ thời gian để phân tích. Ông Alastair âu sầu nói,
đúng vậy đó, chỉ có cô Janet được yên lành. Anh chưa báo cho Charlie và Jesse biết, sợ chúng xúc động mạnh.
Tội nghiệp bọn trẻ.
Delia đập hai tay vào nhau. Ôi, đáng lẽ em phải nói cho anh biết từ lâu. Em đã biết cô Ribbon nghiện rượu. Em đã bắt gặp cổ trên hành lang vào đêm khi em rời phòng anh. Và gần đây trong một bức thư, cô Barrett cũng báo cho em biết. Giờ mất quá nhiều mạng sống, ngôi nhà xinh đẹp, các bức tranh. Ông đưa tay khoát khoát.
Ngần ấy thứ mất đi, thế giới không nghèo hơn. Nhưng em cũng bị mất mát. Cô Barrett khó có cơ may hồi phục ở vào tuổi của cô.
Đôi mắt của Delia tràn đầy nước mắt, nhưng cô cố ngăn lại. Anh đưa em đến thăm cổ nha.
Cổ yêu cầu được gặp em khi cổ vừa hồi tỉnh. Chính vì vậy nên anh đánh điện tín cho em. Cổ bị phỏng nặng, tưởng cổ đã phải từ trần từ lâu. Anh nghĩ rằng cổ còn gắng sống để được gặp lại em.
Delia cảm thấy khiếp sợ khi trông thấy cảnh tượng ở trong phòng bệnh. Một bộ mặt không ra hình thù gì, một khối trắng toát chỉ lộ đôi mắt, có vẻ chẳng liên quan gì với người bạn cố tri của cô. Nhưng cô Barrett đã cất tiếng nói, cái giọng sâu lắng ngân vang thể hiện rõ tính cách của cô, mặc dù cái giọng nói đó giờ đây yếu ớt, bị đứt quãng từng lúc.
Chào Delia.
Cô Barrett, em đến ngay đây khi nhận được điện tín của Alastair.
Delia, em đến đúng lúc. Ngày mai. Thôi, em đừng quan tâm đến làm gì. Ông Alastair đi vắng. Chị Janet không biết xử lý ra sao. Tôi phải quyết định. Đó là ý của Chúa.
Em thân yêu, chúc em hạnh phúc. Em xứng đáng được như vậy. Giọng của cô giáo kiệt dần, chỉ còn có tiếng thì thào thoát ra từ cuộn băng trắng.
Ông Alastair vẫn còn.
Sau đó tiếng thở hắt ra dễ như thỏa mãn, đôi mắt mờ dần và trở nên lạnh giá. Delia lao đến cái chuông. Dorothy Barrett vẫn còn thở, nhưng chỉ là hơi thở thoi thóp khó nhận thấy. Hai cô hộ lý bước vào phòng và đưa cô Barrett ra khỏi phòng.
Thank you.
Đối với cô, không được vào buồng lái, trở thành một hành khách đi tàu là một điều kỳ lạ. Cô đi lên và đi xuống tàu, tránh xa cái đám phụ nữ trung niên mỉm cười với lũ trẻ đang chơi đùa. Mỗi khi đi trước buồng lái, cô đưa mắt nhìn vào buồng lái qua các cửa sổ. Người lái tàu chỉ là một cậu con trai, theo như ý cô nghĩ. Cậu ta chưa chắc được 13 tuổi. Nhưng giờ đây, năm 1939, đứa con cả của cô đã 35 tuổi, vẫn bất định, chưa định hướng được một nghề nào rõ rệt. Có vẻ như con cô bẩm sinh là một nghệ sĩ, nhưng lại không có đủ khả năng để thực hiện. Cô nhận thấy người thuyền trưởng trẻ tuổi này cùng tuổi với Brenton ngày cô gặp anh lần đầu tiên. Anh đã tỏ ra đủ về trưởng thành và tự tin so với bọn con trai ở Echuca, đối với cô con gái e thẹn sống trong trang trại. Và cô gái đó là mình. Cô kinh ngạc khi nghĩ đến điều đó, khi cô nhìn xuống mu bàn tay của cô với những vết nhăn nheo và những vết nám loang lổ của người lớn tuổi. Ôi biết bao điều đã đi qua, cuộc sống của cô đã phong phú, phức tạp, rộng mở biết bao. Cô đã trở nên dòng nước mở rộng, sâu thẳm, tràn đầy và vô cùng phức tạp, khác xa với cô học trò nhỏ giữa những dãy núi tuyết không bao giờ tan. Dòng nước đã đến gần biển khơi. Chỉ vài năm nữa thôi, cô đã nghe tiếng sóng vỗ bờ. Năm tới cô sẽ đến tuổi 60. Tại sao cô không nhận lời lấy ông Alastair? Ông đã ngỏ lời với cô ít ra là hơn một lần, dù ông là một người rất kiêu ngạo. Lần thứ hai, trước khi ông rời Úc đi Luân Đôn để quản lý cái xí nghiệp của ông đặt tại đó. Đã quá muộn rồi anh à. Cô chỉ nói như vậy, cô không cần phải tỏ ra kiên quyết để trả lời ông. Cô không thấy ước muốn gì ở ông cả, ngoại trừ một tình bạn dịu dàng. 10 năm trước, em không đòi hỏi gì thêm ở cuộc sống nữa. Giờ em yêu thích sự tự do của em. Nếu em nhận lời lấy anh cũng mất tự do. Giờ đây em không còn là người như xưa nữa. Delia, nếu ta có thể trở lại, nếu anh vẫn còn may mắn. Nhưng anh cảm thấy vô vọng. Em dường như đã thay đổi nhiều đối với anh. Không muộn quá đâu, để anh chứng minh cho em xem. Nhưng khi ông ta ôm cô vào đôi tay, cô nắm chặt bàn tay vào chỗ vịn với thái độ từ chối. Cô đã khôn ngoan hơn hay đã cứng rắn hơn qua năm tháng? Anh Alastair, điều đó không hay đâu. Anh đang nhóm lên ngọn lửa trong đống tro tàn. Ngọn lửa mà cô cảm thấy từ những lời trăn trối của cô Barrett, những lời có vẻ như muốn buộc cô hy sinh nếp sống 10 năm qua. Ôi tội nghiệp cô Dorothy, cô chết đi lòng thanh thản vì nghĩ rằng đã giúp ích được cho hai người. Khi ông đặt vấn đề với cô lần nữa, lúc ông sắp đi Luân Đôn để làm lại cuộc đời, cô không muốn trở lại nước Anh, có lẽ không bao giờ. Úc đã là quê hương của cô gần 50 năm nay. Ở đây có bầu trời xanh, có phần lớn xương thịt của cô, giống như cô đã ra đời tại đây. Cô cảm thấy mình gắn bó với dòng nước êm đềm trôi giữa những bờ dốc thân quen. Dòng nước sống động, mãi mãi vỗ bờ với những hoa cúc dại lớn lên với những cây thông đứng bên bờ sông Murray. Meg sinh đứa con thứ hai tại bệnh viện Wentworth và Delia đã đồng ý ở cùng với Ogden trông chừng giúp con gái lớn của hai vợ chồng. Cô kinh ngạc về bé Vicky, một đứa bé láo lĩnh biết cách dòi bố và như thế rất dễ hư hỏng. Một cảm giác kỳ lạ bấu lấy cô mỗi khi cô nghiêng mình nhìn xuống cái đầu bé nhỏ, tóc sậm, đôi mắt nhắm chặt, đôi nắm tay tí ti quào quào trên má. Đó không phải là một đứa bé nữa trong hàng triệu đứa bé sinh ra hàng ngày, nhưng đây là biểu hiện sự liên tục của cuộc sống. Cô thấy bà, mẹ mình, Meg và con gái của Meg liên kết nhau như một sợi dây xích dài vô tận, nối tiếp nhau từ lúc người đàn bà đầu tiên chịu đựng sự mang nặng đẻ đau, giống như mầm cây. Mỗi bé gái đều mang trong mình những hạt giống của tương lai. Vicky giờ đã lên năm, thích ở với bà ngoại. Bà ngoại cười với tất cả khuôn mặt, từ đôi mắt đến đôi mi, đến cái miệng với hàm răng trắng đẹp. Bà là người duy nhất mà Vicky biết có gương mặt đẹp với mái tóc màu bạch kim. Vicky ghét các bà già có cằm nhọn và bộ răng vàng khè. Cô bé tin chắc họ là những mụ phù thủy, những mụ phù thủy luôn khuấy rối giấc mộng của bé mỗi đêm. Delia bảo cháu gọi bằng bà, không gọi bằng Nana hay Ganni như một số đứa trẻ thường gọi. Có lần ý nghĩ là bà làm Delia hoảng sợ. Giờ cô không còn hoảng sợ nữa. Cô đã là bà ngoại của một đứa cháu nữa. Cô đã khá lớn tuổi, đủ để làm bà. Cô vẫn cảm thấy mình như cô Delia đến Úc vào đầu những năm 90, trước khi xuất hiện máy bay hoặc sự từ trần của nữ hoàng Victoria. Dòng thời gian trôi đi không làm cô kinh ngạc. Cô không cảm thấy lo âu cho Meg khi Ogden về nhà, vẻ hạnh phúc và báo rằng hai vợ chồng có được một đứa con trai. Cô cảm thấy như mình đã biết chuyện đó từ lâu. Cô không cảm thấy gần gũi con rể lắm. Anh có vẻ như là một người Úc thực tế, cần cù, dễ dãi. Không có gì đặc biệt ở anh. Giữa họ là hai thế hệ khác nhau. Chỉ có những cuộc tiếp xúc, trao đổi lễ độ, những ý kiến khác biệt nhưng thân thiết về buổi ăn sáng. Delia cố tránh nghĩ về đời sống tình dục của con gái với con người xa lạ vui vẻ đó. Và Meg không bao giờ thổ lộ điều đó với mẹ. Cô chỉ kết luận rằng mọi việc đều ổn vì Meg có vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Trong nhiều tuần, Delia không buồn đọc báo. Trong cái thế giới niềm vui nho nhỏ của cô, một tảng đá to đang đè nặng xuống. Cuối cùng, Hitler đã bước vào đời sống châu Âu. Một tối hậu thư đã đưa ra, nếu Ba Lan bị xâm lược, chiến tranh sẽ bùng nổ. Cô không chịu tin một trận chiến khác sẽ bùng nổ sau cái tai họa khủng khiếp của trận chiến đã qua. Không một quốc gia nào đủ khùng để làm chuyện đó. Đêm hôm đó, cô ngồi bên radio cùng với Ogden, nôn nóng chờ đợi bản tin của đài BBC. Sau đó là tiếng nói mệt mỏi của Chamberlain, một con người thất bại. Tôi phải báo với đồng bào, chúng ta đã không nhận được lời phúc đáp. Điều đó có nghĩa là đất nước này lại có chiến tranh với nước Đức. Lại chiến tranh, không bao giờ được có chiến tranh nữa. Bà Melvin đã nói như vậy khi bà bị mất con trai, vì mọi người đàn bà đã mất con đều nói, không bao giờ nữa, không được bao giờ nữa. Vậy mà giờ chuyện đó lại xảy ra. Cô lắp bắp mấy tiếng với Ogden. Ogden ngồi đó, nói rằng anh cần thiết cho xứ sở khi người ta gọi nhập ngũ và lao ra ngoài vì sợ Delia có thể nói chạm. Một lần nữa, bầu trời lại phủ mây mù. Một khối nặng như siết chặt lấy đầu cô. Cô đi tới đi lui cho đến lúc cảm thấy sung sướng khi thấy Gordon và Danny không còn trẻ nữa. Alex là một bác sĩ, dĩ nhiên sẽ giúp ích nhiều hơn là một binh sĩ. Giờ đây Alex được xem là nhà phẫu thuật nổi tiếng nhất trong số nhà phẫu thuật trẻ của thành phố. Vào buổi sáng cô dậy sớm, trước khi bé Vicky thức giấc, đi dọc bờ sông phía bên dưới cửa cống. Nơi đây nước xoáy kêu ùng ục. Bầu trời vẫn còn mờ tối và thật là không bình thường khi trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ và mê tín rằng cả thiên nhiên đang để tang sự ngu ngốc của con người. Tựa hồ như cái xó xỉnh ở Úc này cũng tượng trưng cho toàn thế giới. Ogden không muốn ra chiến trận, đặc biệt giờ đây anh có đứa con trai cần phải lo lắng. Anh vẫn chưa hết sung sướng khi anh nhìn Meg. Cô từ bệnh viện trở về nhà, xinh đẹp hơn bao giờ hết. đôi mắt cô sáng hơn và dịu dàng hơn.
Em mét bé bỗng của anh. Anh nghiêng mình xuống cô khi cô đang cho con bú. Mái tóc sậm màu của cô xõa trên đôi mắt. Cô rút đầu vú ra và lấy khăn chùi miệng thằng bé. Cô về nhà đã được một tháng và đêm nay đôi bạn trẻ cảm thấy rạo rực. Cô đặt thằng bé xuống và nằm vào giường bên cạnh Orden để cho ngọn lửa đêm trường bùng cháy.
Meg, anh là người may mắn. Anh ôm cô vào đôi tay, ghì cô chặt hơn, và liền đó cô trở thành một đứa trẻ nồng ấm, được bảo vệ, ngây ngất vì tình yêu và sức khỏe của anh. Cô nghe như có tiếng trống đập bên trong các mạch máu của cô.
Cùng, Delia đã có cuộc sống mà cô từng mong ước, không đòi hỏi, không thú tiêu khiển, không láng giềng. Cô đọc và vẽ, nhưng ngọn lửa nhiệt tình xưa cũ đã không còn. Có lẽ cô đã nhầm và công việc trồng tỉa thích hợp với cô hơn. Từ lâu ở bên trong cô, không còn sự đấu tranh, sự căng thẳng. Cô hoàn thành được một tác phẩm đẹp nhất khi cô bị xâu xé bởi sự bồn chồn và sự bất như ý. Cô đã có một phong cách riêng và tác phẩm của Delphine Gordon được thị trường đòi hỏi. Nhưng cô hiểu rằng sáng tác của mình hiện nay chỉ là sự sao chép lại chính mình, chứ cô không có gì mới lạ. Vào cái tuổi 60 này, cô còn có ích gì cho cuộc sống không? Có thể cô ngồi đan tất cho binh sĩ và kết thúc cuộc đời trong những công việc từ thiện, giống như nhiều thuyền trưởng lái tàu có bánh xe quạt nước. Cô neo tàu vào bãi để mặc cho chiếc xà lan trống rỗng nằm tênh hênh.